hạn chế nhập cảnh, chỉ những trường hợp cần thiết mới được phép đến hoặc trở về Việt Nam, nhưng phải thực hiện cách ly 14 ngày. Đây được xem là biện pháp đắp đê, ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xâm nhập nước ta. Nói như Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thì Việt Nam đang kiểm soát chặt vòng ngoài để có thể nới lỏng bên trong, nhằm thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.
Tiếp tục ngăn chặn một cách triệt để đối với cái nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, đối với tất cả các trường hợp người nhập cảnh, kể cả ngoại giao, công vụ, cũng như là những cái người mà chuyên gia và kể cả người Việt Nam thì đều được yêu cầu là cách ly 14 ngày và đều được yêu cầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần đầu là khi nhập cảnh và lần thứ hai là trước khi kết thúc cách ly.
Dù vậy, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hiện nay vẫn chưa phải là hết. Bởi nước ta có đường biên giới dài với các nước láng giềng, nhiều đường mòn lối mở, khó có thể kiểm soát hết được. Trường hợp người đàn ông 39 tuổi từ Campuchia về Tây Ninh nhưng không được phát hiện cách ly kịp thời và trở thành bệnh nhân thứ 315 vừa qua là một ví dụ cụ thể. Ông Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng, khi ca bệnh được phát hiện sớm, cách ly khoanh vùng sẽ không bùng phát thành đỉnh dịch. Dịch bệnh sẽ chỉ là những đốm lửa nhỏ và bị dập tắt, chứ không thành những đám cháy lớn. Tuy nhiên, nếu đường bay quốc tế hoạt động trở lại, thì chắc chắn sẽ có làn sóng thứ hai của dịch bệnh COVID-19, giống như tại Singapore.
Cái lo ngại lớn nhất là dịch bùng lên cộng đồng, và nó gây ra một cái số mắc rất lớn và gây ra quá tải các cơ sở điều trị. Mà chúng ta vẫn thường nói là vỡ trận của y tế, vỡ trận của điều trị, thì cái đó mới là cái đáng lo ngại.
Việt Nam sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để có kế hoạch mở lại đường bay quốc tế và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Việc này đang đảm bảo cho phương án đắp đê ngăn chặn dịch bệnh có hiệu quả. Thế nhưng, các chuyên gia y tế trong và ngoài nước dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới không thể tính bằng tháng mà có thể kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, có tới 60% người mắc bệnh này lại không có triệu chứng điển hình. Do vậy, dù đánh giá cao những kết quả phòng chống COVID-19 tại nước ta, nhưng ông Kỳ Đông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khẳng định khó tránh khỏi làn sóng thứ hai của dịch bệnh.
Những kết quả phòng chống COVID-19 ở Việt Nam trong thời gian qua rất ấn tượng, nhưng đó mới chỉ là các kết quả tạm thời. Việt Nam dù an toàn với dịch bệnh, nhưng lại vẫn đang nằm trong vùng tâm điểm dịch bệnh của thế giới. Nguy cơ có những ca bệnh trong cộng đồng vẫn hiện hữu, nên luôn phải trong tâm thế, hết sức cảnh giác, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là khi hiện nay các quốc gia khác đang phải ứng phó vô cùng vất vả với COVID-19.
Dịch bệnh SARS xuất hiện năm 2002, xâm nhập vào Việt Nam năm 2003, nhưng sau đó biến mất trên thế giới. Nhưng với COVID-19, dự báo là sẽ tồn tại lâu dài, thậm chí sẽ lưu hành hàng năm như bệnh cúm. Do đó, một số nước trên thế giới đã tính đến phương án chủ động đón dịch lây lan trong tầm kiểm soát cho đến khi đạt miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng, hiện vẫn có nhiều điều các nhà khoa học chưa biết rõ về dịch bệnh này. Liệu virus gây bệnh COVID-19 có tồn tại lâu trong cơ thể như HIV hay không? Chưa có câu trả lời cụ thể, nên phương án vừa nêu được cho là mạo hiểm. Trong khi chờ vaccine thử nghiệm thành công trên thế giới, thì chủ động đối phó với làn sóng thứ hai của dịch bệnh có thể xảy ra là việc làm cần thiết đối với nước ta hiện nay.